Dạ vâng, cảm ơn quý vị khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM. Nhà Quyền kính mời quý vị cùng đến với chương trình Cùng Nhau Học Hỏi với anh Bùi Hữu Liêm. Nhà Quyền kính gửi lời chào đến anh Bùi Hữu Liêm.
Bùi Liêm xin chào Nhã Quyên, chào quý thính giả Đài Sài Gòn Dallas. Thì trước khi mình vô cái chủ đề chính hôm nay thì Bùi Liêm mới nghĩ ra lúc nào có cái gì bonus mình nói thêm một cái phần rồi trước khi mình vô cái chủ đề chính. Thì có một cái ủy ban đặc biệt của Thượng viện là do ông Thượng nghị sĩ Ron Johnson, thì gần đây ông làm những cái cuộc điều trần về vấn đề COVID vaccine. Thì trong những cuộc điều trình này, ông đã tìm cho ra được, chứng minh được là chính quyền Biden đã giấu những cái vấn đề injury về myocarditis, tức là về viêm tim của những cái người mà tuổi trẻ. Đó là họ đã biết những cái vấn đề đó rồi, nhưng họ im lặng, không có thông báo cho cái người mà chích vaccine, mà còn bắt buộc cái vaccine mandate cho tất cả các cái loại tuổi khác nhau. Đó thì rồi những cái vấn đề của những data thì họ lại cấm sensor. Thì giống như quý vị đã biết trong những năm qua là nó dùng chữ là disinformation, rồi ngay cả giống như trong chương trình này Vũ Liêm cũng đã từng có đề cập là ví dụ như trong trường hợp ông General Surgeon là chức vụ về y tế cộng đồng cao nhất của Florida, ông cũng gửi những data, tại vì ông ở Florida thì ông biết được nhiều cái data của dân cư dân của Florida, thì ông gửi lên trên CDC với FDA là thấy có rất là nhiều cái data của những người trẻ mà chích vaccine bị cái myocarditis. Thì họ ở trên kia trả lời lại là ông là tuyên tung tin đồn nhảm đó. Thì những cái chuyện đó bây giờ là bắt đầu dưới ông Ron Johnson làm cái đặc biệt cái điều trần này, thì ông cho luôn những cái người mà giám đốc của những cái hãng pharma, Pfizer, cái khác cũng được lên điều trần để tự defend mình về những cái product của mình nữa, chứ không phải là một chiều giống như ngày xưa. Đó, thành ra cái vấn đề này thì ông tuyên bố nó không phải là vấn đề đảng phái gì hết, mà là sự thật. Đó, cái sự thật thì nó không có cái tính cách chính trị đảng phái, và người dân đã cần phải biết. Trong khi thì ông cũng cảm thấy xin lỗi ở cái chỗ là không có thể có được cái những cuộc điều trình này sớm hơn, lâu hơn hồi trước, mà cái sự việc nó đã tới mấy năm sau. Đó thì xin quý vị lắng nghe thêm, nếu những chương trình nào khác có nói về những vấn đề này thì cũng nên theo dõi để bổ túc thêm, hiểu biết thêm. Đó, thì hôm nay cái chủ đề chính là về một cái nơi gọi là Fort Safe. Thì Nhã Quyên có biết về cái địa danh này không?
Dạ không thưa anh.
Thì đó là một cái, bây giờ nó vẫn là một cái active căn cứ của quân sự. Đó, thì nó ở gần một cái thành phố gọi là Fort Smith, và nó cách cái thành phố Little Rock, là coi như là capital của tiểu bang Arkansas, là khoảng chừng 2 tiếng. Thì cái nơi đây năm 1975 là một trong cái năm điểm của đón nhận cái người tị nạn, thì họ có thể từ Guam hay là Philippines hay ở đâu đó mà về lại Mỹ, thì cũng chưa có để nhập vô được, trong cái cần phải có bảo lãnh, bảo người bảo trợ vân vân. Thì cái trại Fort Safe này lúc đó họ cũng đang cân nhắc không biết nên đóng cửa trại hay là vẫn còn giữ lại một căn cứ quân sự, mặc dù tới ngày nay thì nó cũng vẫn làm cho nơi huấn luyện cho những cái vệ binh của Arkansas. Nhưng mà nó những cái thời điểm đó thì họ cũng đang cân nhắc lại một cái nơi mà hơn 60.000 acre rất là lớn. Thì họ thì gặp vào cái thời điểm năm 1975 thì họ cũng host khoảng chừng hơn 50.000 người, người mà của Việt Nam mình di tản. Thì ở ngay đó thì cái trại đó nó cũng kéo dài, là cứ qua như tháng 4 đi thì tới tháng 12 là thường thường là những cái đợt cuối cùng là cũng đã được bảo trợ và đi ra. Thì cái chương trình mà ở những cái trại tạm trú đó nó cũng chấm dứt. Thì năm nay là 50 năm kỷ niệm cái chuyện đó, thì họ cũng có làm cái museum Thành ra họ kêu gọi là những cái người nào mà muốn trở về chỗ cũ này nọ, rồi tụ họp lại kỷ niệm của người Việt Nam tới Mỹ, thì vào ngày 20 tháng 6, thì nó cũng có những chương trình public là bắn pháo bông, văn nghệ, rồi những cái xe food truck tới ăn uống ở ngay chỗ đó. Nhưng mà những người nào có thể bỏ tiền hơn thì giá vé 150, còn sponsor thì nó nhiều tiền hơn để mà ủng hộ cho những cái chuyện mà họ duy trì cái museum và những cái vấn đề để những cái di tích đó.
Tức là người Việt Nam mình tổ chức 50 năm hay sao thế anh?
Không, cái ngày 20 tháng 6 đó là cái những người tổ chức đó là nó liên quan tới cái museum, tức là họ thuộc cái địa phương đó, họ thuộc là cái community ở địa phương đó, nhưng mà không phải là người Việt Nam. Họ là những cái tổ chức mà dính tới cái museum đó. Thì museum thường thường là cũng gây quỹ để nó này nọ, chứ cũng chưa chắc là những được nhiều cái trợ giúp phe liên bang gì trong những cái duy trì những cái vấn đề museum, thì những di tích còn giữ lại một phần nào của cái đó. Nhưng mà ngày hôm sau thì Nhã Quyên hỏi như vậy, thì ngày hôm sau tại Little Rock, tức là cái capital á, thì cái đó do cái người Việt Nam tổ chức đó. Thì cái ngày còn cái ngày 20, tức là ngày 21 đó, 21 là ngày thứ bảy, thì ngày 20 là ngày thứ sáu, thì ngày 21 á, thì có một vài người có thể ngày 20 những cái người mà Bùi Liêm đề cập đây cũng có, thi họ cũng dự trong cái ngày 20 ở ngay tại Phật Sa Phê, là ngay tại cái địa danh ở đó. Nó không phải là thành phố nữa, nó là một cái căn cứ quân sự lớn ở cái vùng đó. Thành ra những cái đó là tên đó, chứ không phải là nó thành phố gì hết. Thì có những cái thành phố lân cận local đó để em có thể hosting mình ở lại được, chứ mình không thể nói là kiếm được cái khách sạn nào tại Fort Sevier, tại vì nó chỉ là tên một cái fort và là một cái căn cứ quân đội lớn thôi. Đó, thì cái ngày 21 thì người Việt Nam mình tổ chức ngay tại một cái phần nào ở trong capital của tiểu bang Arkansas. Và có một trong những người ski biker đó thì có Hùng Cao. Hùng Cao thì không rõ là vì ổng là trong quân đội và bây giờ cũng sắp trở thành thứ trưởng Bộ Hải quân, thì cái đó và chứ không rõ là ổng, gia đình ổng có tới Fort Sevier hay không. Nhưng mà cái người thứ nhì á là một cái cầu thủ football mà có từng chơi cho cái đội Dallas Cowboys đó, thì đó tên là Đạt Nguyễn, thì anh ta là sinh ngay tại trong cái tại tị nạn đó, tức là mẹ anh ta đã mang bầu mấy tháng từ Việt Nam và trốn chạy đi di tản, đi tàu này nọ đi qua được, và là anh sinh ra trong cái trại đó. Đó thì là đó là những cái người mà, thì cái anh đó là được schedule phát biểu vào ngày 21, nhưng mà ngày 20 ảnh chắc cũng có thể nằm đi dự cái ngày 20 là tổ chức của những cái người không phải Việt Nam.
Ngày 21 là tổ chức của người Việt Nam.
Đúng rồi.
Ngày
thì cũng có thể là có những người Mỹ, những người liên quan, những người trại trưởng ở đó, những người tham dự nữa, cũng truyền thông vân vân. Nhưng mà cái đó là mình arranging cho cái người Việt Nam. Nhưng mà ngày 20 á thì là họ cũng tổ chức, thì họ tổ chức là public, là có thể quay tới fireworks rồi hội chợ đại khái, cái đó miễn phí. Nhưng mà cái mà có một cái dinner trong cái buổi chiều đó là fundraising để cho những vấn đề có gây quỹ cho cái museum nó được tồn tại, nó được phát triển.
Nhưng mà cái Fort Sevier này nó còn không thưa anh? Tại vì khi mà nó được xây dựng là vào khoảng năm 1941 trong cái đệ nhị thế chiến với chiến tranh lạnh đó, thì bây giờ cái chỗ này còn không, hay là để cho người ta đến tham quan hay không?
Nó đổi cái tên lành là Fort Sevier Crossing thì có đổi tên thôi. Nhưng mà nó vẫn bây giờ cái đó nó tới 60.000 mẫu thì cuối cùng vẫn còn, tức là họ dùng phần lớn cái
khoảng 60.000 chứ hay là 60.000?
60.000.
60.000.
60.000 acre là lớn lắm á.
À 60.
Thành ra như vậy nó là gần như một cái thành phố nhỏ chứ không phải giỡn đâu.
À.
Thì thì bây giờ là cái vệ binh National Guard đó của Arkansas là nó dùng đó làm training, và training nhiều vấn đề
khác
nhau.
Tức là cái chỗ này vẫn còn dùng.
Đúng rồi, đúng rồi, thì là training vượt sông rồi này đã khái nó 60.000, có nghĩa là nó lớn lắm, nó có những cái cảnh nó set up dòng sông hay gì để huấn luyện trong vấn đề quân đội nữa. Thì có thể họ chỉ giữ một phần của đó là để còn giữ lại cái di tích tại tị nạn thôi. Với lại với 50.000 người thì không rõ là có chiếm hết cái 60.000 AK vào cái thời đó không. Bởi vì thời đó vẫn là còn căn cứ quân đội vào cái thời đó. Thành ra họ có thể chọn một số cái barrack nào đó để chứa thôi 50.000 người thôi.
Chắc không chiếm hết đâu. Nếu mà anh nói cái chỗ này, cái Arkansas National Guard này á, thì khoảng là 66.000 acre. Mà 50.000 người đâu có thể một người ở một acre, tức là chắc là một cái phần nào nhỏ thôi.
Rồi, đó, đó thì anh cũng nghĩ vậy. Một cái acre không á là
40 mấy ngàn, dạ.
Thì 40 mấy ngàn, bây giờ cứ coi như một người ngỡ nhỏ nhỏ chứ đâu có phải ở mỗi người một căn nhà đâu.
Yeah.
Thì thành ra là nó chỉ một cái phần nào thôi, thì những chi tiết đó khi mình đi dự tới đó thì
nhưng
mình...
mà anh có đi dự trong cái kỳ tới này hay không?
Có đi dự thì đã mua vé máy bay
vì
rồi.
Anh có đi dự cho nên là anh mới biết, đây là lần đầu tiên anh biết về Fort Sheffield hay là đã
đúng
nghe
rồi,
nhiều
đúng
lần rồi,
rồi không có biết, không có biết. Mà anh Phạm Hiếu Liêm á, là bác sĩ Phạm Hiếu Liêm thì ở ngay tại Arkansas, là ông là giáo sư đại học ở ngay về y khoa tại Arkansas, rồi xong rồi bây giờ ông retire rồi, thì từ xưa đến giờ ông vẫn ở Arkansas, thì ông mới thông báo những cái tin tức này. Đó, thành ra thì ông cũng kêu gọi người Việt Nam mình đi. Thì Bụi Liêm thì Nhã Quyên cũng biết không phải là cái đợt đầu đi, năm 1975, năm 1981 mới đi lận. Nhưng mà vì cũng muốn tìm hiểu thêm những cái người của cái thời kỳ đó và trong cái một cái chứng tích lịch sử, thì anh Bụi Liêm là cũng đã từng ra một cuốn đặc san vào năm 2015 á, là 40 năm thuyền nhân viễn xứ. Đó, thành ra thì lúc đó nói 40 năm là tính thời điểm 1975 cho tới 2015. Nhưng mà trong đó bài vở của cái những người đó thì mình cũng có quen biết, nhưng mà không có ghét được cái bài vở của những người đó. Vì mình có thể thân cận mo hơn với những người biết người 75 thì biết cũng dày dày, mà không có lúc đó thì lại là biết hơn những người đi tới sau từ những trại tị nạn. Thì Nhã Quyên cũng biết là họ lập lên Facebook Bu Đệ Bi Đông rồi Ga Lăng này nọ, thành ra từ cái đó mình mới có những cái nguồn để viết bài cho mình đó, chứ còn không thấy ai nói tới những cái Facebook mà của thời năm 1975 lắm, thành ra mình không có cái cơ hội để mà liên lạc để lấy cái bài vở của cái đó. Thì thì bây giờ
chắc năm 75 không có ở trại tị nạn lâu hả thưa anh? Còn
không.
Những người mà bắt đầu đi vượt biên mà những năm như năm 80 là nhiều nhất thì
đúng rồi,
mới
đúng rồi.
Dạ.
Tại vì cái lúc đó là coi như di tản theo thì cái vấn đề họ không, họ gần như là bắt đầu họ ở Guam rồi này nữa, thì có người ở Philippines, nhất là những người mà đi tàu hoặc là ngay cả hải quân nữa, nó cũng đi tới Subic Bay, thì những lính hải quân nó từ đó, thì sau đó không rõ là họ đi qua bên Guam, rồi từ đó thì cũng phải đi vào nội địa nước Mỹ, thì giống như Camp Pendleton đó thì mình cũng hay có biết tới. Thì cái trại Fort Sheffield này nó rất là lớn, nó chứa tới 50.000 người, là gần như hồi đó di tản cường ở hơn 100.000 người thôi, mà như vậy mà 5 chỗ thì như vậy họ cái chỗ này phải chứa nhiều hơn tất cả cái nơi khác đó. Thì cái thời đó là chỉ đi kiếm bảo trợ thôi, chỉ có cái người nào bảo trợ, tại vì phần lớn mình đâu có thân nhân bà con gì qua trước năm 75 nhiều đâu. Thành ra họ đi bảo trợ những hội nhà thờ Catholic Charity USCC đó, hoặc là những cái Lutheran hay những nhà thờ Tin Lành, những cái hội đó, thì họ bảo trợ những người ta đi về các cái tiểu bang khác nhau. Thì bây giờ ngay cả đó thì ngay cái Fort Smith đó, là cái chỗ gần nhất của cái Fort Sheffield, cũng vẫn có những người Việt Nam thời đó. Thì họ ra đâu họ kiếm được bảo trợ gần ngay cái chỗ của họ đã được ở tạm trú 6-7 tháng đó, thì có người 3 tháng thôi, có người tùy theo bảo trợ sớm hay muộn thôi. Thì đó thì cái hồi nãy có nói là cái những người bảo trợ cuối cùng á được đi ra cuối cùng xuất trại là tháng 12, thì mình cứ coi như tháng 4, tháng 5 á. Có lẽ tháng 5 á, bắt đầu mới có cái trại, vì tháng 4, có đi 30 tháng 4 nữa cũng phải ở qua một thời gian rồi mới chuyển qua. Đó, chứ không phải bay thẳng qua Mỹ được liền. Đó, thành ra như vậy có lẽ là tháng 5 cho tới tháng 12 thì có lẽ là họ ở lâu nhất á, người nào không có sponsor là thì có thể tới 7 tháng. Thì cũng chưa rõ được á, là mình phải hỏi lại là mình có được quyền chọn cái tiểu bang không? Thì có khi mình chọn cái tiểu bang mình thích thì là kiếm sponsor lâu. Chẳng hạn vậy, có thể vậy, còn nói tôi muốn tiểu bang nào nhận tôi cũng đi hết thì có thể là nó lẹ hơn. Thì mấy vấn đề đó để mình có cái cơ hội mình hỏi những người. Đó, thành ra mình...
Nhưng mà bác sĩ Liêm là hồi đó ở cái trại này hay sao thưa?
Không, anh bác sĩ Liêm thì ảnh không có tới, ảnh là may mắn không có tới giống như người di tản.
À.
Đó, thì ảnh là tới qua tới Mỹ năm 74. Tức là anh đi tu
học.
Nghiệp về y khoa, anh đã học xong cái Đại học Y khoa Việt Nam đầu, thì không quân của Việt Nam Cộng Hòa mới nói là nếu ổng vô làm thành quân y, bác sĩ quân y á, thì sẽ gửi ông đi tu nghiệp. Thành ra ổng được đi vô tu nghiệp, thì tu nghiệp là có thể nhiều khi một năm hay gì đó rồi về lại Việt Nam thôi. Đó, nhưng mà rồi cái năm 75 thì ổng kẹt, ổng ở lại. Thành ra coi như ổng tiếp tục con đường sự nghiệp y khoa đây, ổng cũng phải đi residency lại, học về chuyên khoa, về lão khoa, tất cứ các cái, rồi ông ở lại đó, tức là ông ở lại làm việc và hành nghề, chứ không phải cái kiểu tu nghiệp ngày xưa rồi đi về lại Việt Nam.
Tức là bác sĩ Liêm rất là may mắn.
Rồi bạn bè của ông á, là về trong quân y là cũng phải ở lại Việt Nam, thì thường thường đa số các bác sĩ quân y thì cũng được thả ra sớm để vì cái nhu cầu còn, nhưng mà nó cũng không có sướng sung gì. Nhiều khi mấy năm ở tù, có khi có người cũng không chịu được những cái gian khổ đó,
chết
cũng
ở
chết trong
tù.
Đó, rồi nếu mà họ được thả ra trước 3 năm thì không biết có được đi Mỹ hay không đó, hiểu không?
Dạ đúng rồi.
Đó, nếu mà học ở tới 2 năm là họ kẹt ở lại luôn rồi, đại khái thì thành ra vấn đề mà cái quân y thì họ cũng được nhiều cái ưu đãi, được về sớm đó.
Nhưng mà cái lúc đó thật ra những người nào mà được thả về trong 1 năm, 2 năm, 6 tháng mừng lắm.
Dạ, thì mừng quá rồi,
trời ơi là ngon lành.
Nhưng mà cũng có những người vượt biên nữa, cũng có những
đó,
người
có một
đi được
người
về sớm
đi
đó
về thì nhờ như vậy đi vượt biên được, nhưng mà không phải nói như có số hết đó thưa anh, có người
rồi,
vượt biên ngoài
rồi.
Không
có
không
nhiều
được.
Người á,
dạ.
Nhiều người ở sau 3 năm lắm, mà Nhã Quyên biết á, là ví dụ như họ ở 4 năm,
dạ.
Thì như vậy cũng 7, 9, 8, 10 họ ra. Thì lúc đó đâu có chương trình HO đâu, làm sao họ biết được có ngày HO. Họ đi vượt biên, thì nếu họ may mắn họ đi lọt được tới bến bờ tự do thì lập nghiệp sớm hơn những người HO. Tức là những người bạn họ. Mà nếu họ không may mắn thì coi như là vĩnh viễn ở dưới lòng đại dương luôn. Đúng không? Thành ra như vậy, cái đó là giống như Nhã Quyên nói là có số, thì cái câu đó anh cũng có lập một lần rồi. Là bây giờ mình cũng phải nói lại là vượt biên có số, định cư có phần đó. Thì là vượt biên, họ đi vượt biên là có số họ phải đi vượt biên, mà nhưng mà tới ngoài biển thì là không, họ chết thì không đi định cư được. Thì cái đó cũng không biết là lúc đó tính là vượt biên có số chưa. Nhưng mà có nhiều người tới tại tị nạn rồi chết, bệnh hoạn chết thì họ cũng không đi định cư được. Còn sau này, những thời sau này thì họ tới đó an toàn mọi chuyện hết, nhưng mà bây giờ không cho đi nữa, nói là thời kỳ thanh lọc là đi vì kinh tế hay gì, lúc đó Mỹ đã ban giao, thành ra họ đuổi về Việt Nam, rồi rất là nhiều cuộc chiến đấu tranh dữ dội lắm, mà rồi cũng phải đi về Việt Nam,
đuổi về Việt Nam người... và có người tự sát chết luôn, một số người có một cái thời gian có người tin về, họ nói là về đi được đi lại, thì một số người tin đi về thì lại đi được, có một số người
đúng thành ra cũng nên tin Mỹ
chết nữa. Dạ.
Đúng rồi, nên tin Mỹ, nhưng mà nó cũng có cái chuyện như vậy là khi mà đầu tiên á, họ đặt cái điều kiện á, là theo cái diện rô á, đi về á, là phải đi lính bao nhiêu năm rồi đại khái có kia, chứ không phải là tự nhiên nó cứ đi về là đi được đâu, không phải.
Có đi lính nữa hả? Tại vì cái lúc đó là
rồi,
có
đâu
phải đàn bà cũng đi hay sao? Tại vì có đàn bà, đàn ông, người già, người trẻ đủ.
Không, nhưng mà sau này á, thành ra anh có cái người quen á, là ổng thấy đọc trong cái chương trình đó, ổng cũng đi lính vậy. Ổng lính thiên giáp mà ổng không có đủ cái thời gian đó. Thành ổng về, ổng ở lại chiến đấu luôn, ổng ở tù, ổng đi cái chuyến tàu chót về. Thì khi á, mà về lại Việt Nam á, thì cuối cùng họ đổi, họ làm cho cái policy nó dễ dàng hơn. Thành ra là nếu mà ai đúng trong cái quy định của thời gian đó thì phần lớn là được đi hết. Đó. Thành ra nó đổi. Cái lúc đầu nó ra cái đó nó lại không có phải như vậy. Thành ra người ta thấy ồ mình cũng không đủ cái điều kiện đó. Thì trong khi có những người khác thì họ cũng đi liều đi. Thì họ cũng nói thôi như vậy thôi đi về đây thì như vậy là họ gặp may. Đó thì có cái chuyện đó là nó có như vậy, chứ còn cái người chứ không phải là lúc đầu nó nói cứ cái câu ai đi về đi rồi sẽ được qua, không phải, mà nó vẫn có cái điều kiện đó. Thành ra có mít được điều kiện không thì có nhiều người thấy mình không mít được cái điều kiện đó, thôi ở lại tranh đấu.
Nhưng mà đi bất cứ diện gì vì cái gọi là hai tiếng tự do là gọi là cái chết nhiều hơn anh hả, cái đợi nói chung
rồi,
là cái
rồi,
nguy
rồi.
Hiểm
nó
cỡ
cỡ
cái nguy hiểm
40%,
rất là nguy hiểm.
Bây giờ
dạ
mình...
nhưng mà bây giờ thì lại hình như lâu ngày có nhiều người lại quên là mình đã đi vượt biên như thế nào, lại quên
thì bởi vậy thành
đó.
Ra cái đó là ở chỗ là mình không biết mình từ đâu đến. Thì cái đợt này thì bữa nay anh gửi cái chương trình ra đó thì chị Thu Nga có nói là tại vì từ Dallas mà lên chỗ đó có 4 tiếng mấy à. Đó,
vậy hả?
Thành ra bây giờ là chị Tuyết Minh á, là cũng người bà đại diện của VCA là ở Dallas, thì bà cũng là hình như ở cái tại trị đàn đó, bà đi qua 75 mà, thì là bà nói tính dàn xếp mấy người để lấy xe đi qua đó.
Nhưng mà nếu không ở trại tị nạn có tham gia được cái
thì được cái đó nó đâu
là
có
tham
gì
gia như
anh
thế
đâu
nào
có phải
anh?
Ở đó đâu
à.
Đó thấy không,
nhưng
anh đi vậy
khi...
anh còn được mời đi nữa
à, được mời đi hả?
Mời đi nhưng mà chắc không có phát biểu gì đâu, nhưng mà nếu mà anh có phát biểu thì anh sẽ cũng lấy cái thông điệp của Nhã Quyên á.
Yeah.
Là nhiều người quên nước mà bây giờ mình phải bảo tồn cái nước Mỹ nữa. Nước
yeah.
Mỹ này nó cũng đã có những cái bằng chứng đã thấy nó muốn đi có cái con đường cộng sản đó. Đó, nhưng mà hay là nhờ Tổng thống Trump vượt qua được. Đó, thành ra không chính trị mình cũng biến thành chính trị. Đó, để mình nói lên rằng là mình có nhiệm vụ, không phải với Việt Nam, cái quê hương bỏ lại, mà mình có nhiệm vụ thực sự cần thiết nhất là tại nước Mỹ này. Đó, là nếu mà anh được phát biểu anh không có sợ gì hết á. Nhưng mà điều anh cũng hàng cắt kế thì chắc không có ai cho mình phát biểu đâu.
Nhưng mà thật sự đi vượt biên, bây giờ thì đi diện bảo lãnh... thì sướng rồi, nói thật là sướng rồi, có qua là có chợ Việt Nam, có thức ăn Việt Nam, và cái thời đó đi vượt biên rất là khổ. Gia Quyên nhỏ xíu đi vượt biên rồi chưa xuống tàu thì đã phải uống thuốc say sóng, say lên say xuống, ngủ lên ngủ xuống.
Rồi
dạ, đúng rồi. Không, tại vì mẹ sợ bị say sóng. Không biết là chưa bao giờ
cuối cùng á là bị hành vì cái thuốc đó chứ không phải bị hành vì say sóng, tại vì nhỏ
tại
nhỏ
vì
thì
mình đâu có biết là mình có bị say sóng hay không, thì cứ
đúng rồi,
uống
đúng
thuốc
rồi.
Sẵn
cũng
trước khi xuống tàu.
Có khi con nít nhỏ cũng bị nữa, nhưng mà chứ không phải nói nếu mà nói tùy là
người
nít nhỏ
á,
không bị
tùy
thì
người
cũng không
đó
được.
Anh dạ ngay cả như hồi nhỏ không phải nói nó hơi lạc, nhưng mà nuôi con chó nó bị say xe, dẫn nó đi lên xe đó là nó ói, cho nên nhiều khi chắc tùy cơ thể mỗi người.
Rồi,
nhà
rồi,
thì không
rồi,
biết
rồi,
thì
đúng,
như,
đúng rồi
dạ.
Tại vì hồi nhỏ đi, nhưng mà anh tại hồi nhỏ anh đi máy bay đồ rồi đi chờ ba đi làm
cái này là
này,
không biết
nhỏ,
cái này là
anh.
Giống như là chuẩn bị lỡ mà uống trước khi mà mình uống thuốc trước khi mình xuống tàu.
Dạ.
Và nhiều khi
mà anh thì đó để nhân tiện còn được phúc, anh lúc đó anh ngậm ngãi. Anh được xin cái ngãi của ông thầy đó, thầy bùa
ngậm ngãi
thành
để làm
nếu
gì?
Mà khi mà có cái chuyện gì thì ngậm ngãi, thì có cái lúc đó súng nó bắn quá trời luôn ở trong một cái hòn nào ở đường đi Thái Lan, mà thì cái đó là anh đi ngày 30 tháng 4, thì lúc đó là sáng là ngày 1 tháng 5 rồi, thì nó bắn du kích hay là biên phòng gì không biết, nó bắn quá trời là cái anh mới ngậm ngãi. Cuối cùng nó bắn mấy cái sau nó không bắn nữa, chắc là đêm trước nó cũng nhậu nhẹt rồi thôi. Bây giờ bắn mấy cái vu vơ chơi chứ giờ chạy đi rước.
Nhưng mà ngãi là cái gì anh?
Hả?
Ngãi là cái gì?
Anh cũng không rõ nó là cái gì nữa.
Là bỏ vô miệng mình ngậm.
Nhưng mà nó cây the giống gừng vậy đó.
À.
Nhưng mà cái đó là có bùa chú nó có luyện vô sao đó.
À.
Thì nó trồng sao đó không biết, anh cũng không rõ đó để nơi nào. Có người nào mà về thầy bùa mình lên chứ chương trình
mà
này,
anh không
cũng...
biết là cái gì mà anh dám ngậm.
À không thì cha mẹ anh đi gặp ông thầy bùa kia nói là có cái này ngậm vô thì là những cái lúc nguy hiểm đó thì mình mình đi vượt biên hoài không lọt, mình cũng phải tin tưởng những cái chuyện trời đất may mắn. Chứ bây giờ mình đâu có biết lúc đó hoàn cảnh của mỗi người, chỉ mong đi được thôi. Còn cái chuyện chết sống ra sao cũng sợ chết chứ đâu có phải là nghĩ mình đi được đâu. Thì cuối cùng anh ngậm ngãi thì cái súng nó ngưng luôn. Nhưng mà nó làm cho con người anh hơi nhộn nhạo. Hơi nhộn nhạo, hơi khó chịu một chút. Đó, thật là vì cái ngậm ngãi đó, chứ không phải vì anh vốn là không có bị say sóng. Anh nói rồi, anh đi nhiều cái thứ khác nên hồi nhỏ lắm. Đi xe đò từ chỗ này chỗ kia, máy bay, ba anh đi làm đổi tỉnh này tỉnh kia từ nhỏ là không có biết phải huấn luyện hay không. Nhưng mà thành ra cái nhiều khi nó quen từ cái đó, thành ra không bao giờ bị say sóng là gì hết. Ngay cả chuyến diệt viên nó chỉ nhộn nhạo chút xíu rồi thôi à. Còn mấy người kia là ngồi nằm lăn ra đùng mấy ngày á. Rồi mới tỉnh lại, không cần biết nhỏ lớn gì, cái sức khỏe bự con, nhỏ con gì. Cái đó nó tùy theo mỗi người.
Dạ, vâng, thật sự nếu ai đã từng sống với chế độ Cộng sản hoặc là đã từng đi vượt biên, hai cái tiếng tự do là đổi cả tính mạng. Ngay cả cái thời điểm mà từ năm 80 trở đi, đó là cái thời điểm người ta đi vượt biên nhiều nhất. Có khi người ta nói những cái câu như một là con nuôi má, hai là con nuôi cá, mà ba là má nuôi con. Tức là nếu mà mình đi được thì mình qua được tới bến bờ tự do thì mình gửi được một chút quà về quê hương nuôi cho mẹ mình. Tới khi mà nếu mà mình không, mình chẳng may mình chết trên biển thì mình nuôi cá, mà không may mà mình bị vô tù thì má phải đi thăm nuôi con. Hai tiếng tự do rất là cái gì mà Nhã Quyên nghĩ cái tự do là cái đổi cả sinh mệnh, nhưng mà nhiều người bây giờ cũng đã quên. Cảm ơn anh Liêm rất là nhiều, xin mời anh.
Thì Vũ Liêm hy vọng là chị Thu Nga cũng sẽ là đại diện để đi.
Trước khi mà xin lỗi Nhã Quyên, xin lỗi ngắt lời em, có cái số phone hay liên lạc ai nếu ai đó muốn tham dự cái buổi này không anh Liêm?
Ok, thì anh sẽ gửi lại, tiếp tục follow bằng cái email về lại cho Nhã Quyên.
Cho rồi. Lần sau
Nhã Quyên
trên đài.
Update trên đài về những cái chuyện của liên lạc, rồi ghi danh như thế nào, các thứ khác về cái thông tin. Thì hy vọng là coi thử có một chương trình nào khác về chi tiết hơn hay không, gần kề đó thì... Đó, nhưng mà đều nếu mà muốn đi cái dinner đó thì chắc là phải đặt trước đó. Chứ còn họ chỉ có mấy trăm chỗ ngồi mà đi fundraising thôi, còn mà đi... hội chợ chơi thì là bơi miễn phí thì cứ việc tới đó thôi. Nhưng mà nó hơi rắc rối. Đúng rồi, thì nó hơi rắc rối là vì ở chỗ nào. Đó, tại vì Little Rock là phi trường lớn, tới đó là từ Little Rock tới chỗ đó phải 2 tiếng đó. Thành ra bây giờ tụi này là phải đi tới Little Rock, rồi mướn xe chạy lên tới chỗ kia. Rồi sau đó ngày hôm sau á, là phải đi trước một ngày, rồi sau đó là phải chạy lên Little Rock để đi dự cái chương trình Việt Nam nữa. Đó là cái đó là 2 tiếng hơn không đó.
Dạ vâng.
Rồi ok, dạ cảm ơn, xin mọi người nghe cái chương trình hôm nay thì biết đâu cũng có những người tới cái trại đó, thì hoặc là không tới cũng không phải cấm gì, nếu mình muốn nghiên cứu về những cái lịch sử di tích người tị nạn của mình thì cũng nên để tham dự. Thì Vũ Liêm đang còn lại một chuyện nữa để follow up nối kết để coi thử chị Thu Nga với lại anh Hạnh có đi được hay không. Dạ ok, xin cảm ơn mọi người.